mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết lạnh ẩm thất thường kèm với nguy cơ cao mắc bệnh cảm lạnh hoặc cúm. Đây cũng là đợt cao điểm của các chứng bệnh như viêm họng, ho và sổ mũi. Tuy nhiên, trời lạnh không phải nguyên nhân khiến chúng ta ốm, mà chính nhiệt độ thấp sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Virus tồn tại và sinh sôi nảy nở nhanh chóng ở điều kiện nhiệt độ thấp gây ra sự bội nhiễm cho con người. Thêm vào đó, thời tiết lạnh hơn có thể làm giảm phản ứng miễn dịch, đồng nghĩa với việc tăng nguy cơ mắc bệnh ở người. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn một số cách phòng ngừa các bệnh do thời tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Virus hoạt động mạnh trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nhất là khi thời tiết lạnh ẩm thất thường. Virus rhinovirus, loại virus phổ biến nhất gây chứng cảm lạnh thông thường, có thể phát huy tối đa khả năng gây bệnh trong môi trường khô và lạnh. Khi virus lần đầu tiên tiếp xúc với cơ thể, cụ thể là mũi hoặc cổ họng, sẽ nhanh chóng sinh sôi để gây nhiễm trùng. Nhiệt độ cơ thể càng giảm thì virus có điều kiện nhân lên dễ dàng hơn. Ngoài ra, nhiệt độ lạnh hơn làm cho virus cúm mạnh mẽ hơn và khó bị đánh bại bởi sức đề kháng của cơ thể cũng như thuốc kháng sinh. Ngược lại, trong thời tiết ấm áp, ẩm ướt, virus trở nên yếu hơn, do đó ít có khả năng lây lan từ người sang người. Bên cạnh đó, không khí khô hơn cũng làm suy yếu khả năng chống lại virus của hệ miễn dịch. Nhiệt độ thấp về cơ bản sẽ làm cho các lớp tế bào biểu mô vốn đã rất nhạy cảm, nên lại rất dễ bị khô bề mặt tổn thương, tạo kẽ hở cho virus và vi khuẩn xâm nhập bạch cầu khó tiếp cận với màng nhầy hơn. Ngoài ra, do ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và chủ yếu ở trong nhà để tránh rét, nên con người sẽ bị thiếu vitamin D, một chất thiết yếu có vai trò quan trọng trong việc giữ cho hệ thống miễn dịch hoạt động tốt. Các virus cảm lạnh thông thường sẽ lây qua đường không khí. Điều này là dễ hiểu khi ở trong nhà cùng người bệnh sẽ rất dễ lây lan. Một cơn ho có thể bắn ra vi trùng xa đến gần 2 mét. Hầu hết các vi trùng có thể tồn tại trong không khí trong một khoảng thời gian nhất định. Rhinovirus và các loại virus cảm lạnh khác có thể sống sót tới 7 ngày trên bề mặt bàn hoặc tay nắm cửa. Virus cúm thường chỉ có thể tồn tại trong khoảng 24 giờ. Vào mùa đông và đặc biệt là khi trời lạnh, mọi người tụ tập trong nhà nhiều hơn, đồng nghĩa với khả năng lây lan virus cao hơn. Vì vậy, chúng ta nên ngăn ngừa cảm lạnh ngay từ đầu, thay vì đợi mắc bệnh mới điều trị. Rất nhiều người không hề biết rằng chỉ cần vài biện pháp đơn giản có thể ngăn ngừa cảm lạnh và cúm vô cùng hiệu quả. Bất kỳ ai cũng không nên chủ quan với sức khỏe của mình khi trời lạnh. Cần biết cách bảo vệ, giữ gìn sức khỏe, giữ ấm cơ thể, ăn uống ưu tiên các chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất để tăng sức đề kháng, hạn chế ăn đồ ăn lạnh, dễ khiến cơ thể bị lạnh. Đồng thời nên rửa tay thường xuyên bởi virus lây từ người sang người và rửa tay có thể ngăn chặn sự lây lan. Thường xuyên vệ sinh cá nhân hàng ngày nhưng phải ở nơi kín gió và có thiết bị sưởi hoặc ủ ấm để tránh nhiễm lạnh. Giữ ấm cơ thể, tránh tiếp xúc đột ngột với không khí lạnh, rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Tránh uống rượu trước khi ra ngoài trời lạnh để tránh nguy cơ bị trúng gió cảm lạnh. Đặc biệt, khi có các dấu hiệu nghi bị bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, các bệnh lý tim mạch có thể xảy ra với bất kỳ ai ở độ tuổi và giới tính nào. Tuy nhiên, các dấu hiệu bệnh tim ở phụ nữ và nam giới có thể không giống nhau. Một vài dấu hiệu liên quan đến tiêu hóa, ngực, nhịp thở đôi khi có thể giúp cảnh báo trước các vấn đề tim mạch ở phụ nữ mà bạn cần hết sức lưu tâm. Bài tổng hợp sau đây của Thùy Vi thông tin một số dấu hiệu bệnh tim ở phụ nữ và cách phòng ngừa.
Thưa quý vị và các bạn, biểu hiện tim mạch ở phụ nữ rất đa dạng, đó có thể là triệu chứng tiêu hóa kém. Nếu hệ tiêu hóa có biểu hiện bất thường như thường xuyên bị đầy hơi, khó tiêu, kèm theo cảm giác nóng ruột, bực bội, khó chịu, nên nghĩ ngay tới những vấn đề liên quan đến tim và đi khám sớm. Bởi nếu cảm giác này thường xuyên xảy ra mà không được điều trị, có thể khiến bệnh về tim nặng thêm, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Đau ngực cũng là một dấu hiệu điển hình của bệnh nhân tim mạch. Nếu bạn cảm thấy đau ngực nặng bên trái, hãy cảnh giác với bệnh tim. Một số phụ nữ sẽ có cảm giác đau ngực khác với nam giới. Cụ thể, cơn đau có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong lồng ngực chứ không phải chỉ mỗi bên trái, khiến người bệnh cảm thấy như đầy hoặc căng tức xung quanh vùng ngực. Đôi khi cơn đau cũng có thể lan đến vai, cổ, hàm và lưng. Vì vậy, không nên bỏ qua cơn đau ngực dù ở bất cứ vị trí nào. Thực tế chỉ có 30% số phụ nữ nhận thức được các cơn đau ngực trước khi các biến cố xảy ra, nhưng trì hoãn việc thăm khám dẫn đến những hậu quả nặng nề. Mệt mỏi cũng có thể là dấu hiệu của bệnh suy tim hoặc các cơn đau tim sắp xảy ra ở nữ giới. Khi tim suy yếu, quá trình bơm máu của tim gặp trục trặc khiến lượng máu cung cấp không đủ đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của các tế bào trong cơ thể, làm giảm sức đề kháng và tăng cảm giác mệt mỏi. Nếu tình trạng mệt mỏi tăng lên khi vận động nhiều hoặc kèm theo cảm giác đau ngực, buồn nôn thì càng chứng tỏ tim có vấn đề. Một số phụ nữ cảm thấy mệt mỏi dù không gắng sức, không di chuyển nhiều hay đã ngồi một thời gian dài trước đó. Một số mệt mỏi đến mức không thể thực hiện những hoạt động đơn giản, lúc này cần đi khám ngay để được chẩn đoán kịp thời. Khó thở, nhịp thở không đều cũng được xem là dấu hiệu của bệnh tim. Sự rối loạn co bóp của tim có thể gây ảnh hưởng tới phổi, gây khó thở. Trước khi cơn đau tim xuất hiện, bệnh nhân nữ có thể thở gấp hơn do cảm thấy như thể mình không nhận được đủ oxy. Hiện tượng này thường xuất hiện về đêm, khi nằm gối quá thấp, khi bệnh nhân làm việc nặng hoặc căng thẳng đầu óc, nhưng cũng có thể xảy ra khi họ chưa tham gia bất kỳ hoạt động gắng sức nào. Nhịp thở không đều còn có thể là dấu hiệu của bệnh hẹp van tim và suy tim. Nếu là phụ nữ thì cần đặc biệt chú ý khi gặp khó khăn trong việc thở, cần thăm khám sớm khi xuất hiện đồng thời một hoặc nhiều triệu chứng khác đi kèm. Trong những yếu tố nguy cơ gây bệnh tim, bên cạnh những yếu tố không thể kiểm soát như tuổi tác, di truyền, còn có các yếu tố có thể khống chế và thay đổi được, chủ yếu liên quan đến chế độ dinh dưỡng, lối sống, sinh hoạt. Bởi vậy, chị em phụ nữ nên hiểu rõ về nguy cơ mắc bệnh tim ở phụ nữ để có biện pháp phòng bệnh phù hợp. Để phòng ngừa các bệnh lý tim mạch, phụ nữ cần lưu ý xây dựng chế độ ăn tốt cho tim. Một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, giảm đồ chiên nướng, tăng cường rau xanh và hoa quả sẽ rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Mỗi ngày hãy ăn khoảng 5 phần hoa quả, rau xanh để có một trái tim khỏe. Tập thể dục đều đặn cũng là biện pháp hữu hiệu nếu phụ nữ muốn cải thiện sức khỏe tim mạch. Chạy bộ, đi bộ nhanh, bơi lội hay khiêu vũ, có thể chọn bất cứ bài tập nào, nhưng nên tham khảo ý kiến các chuyên gia để biết bài tập và cường độ tập luyện nào là phù hợp với mình. Bên cạnh đó, sự căng thẳng tiêu cực có thể ảnh hưởng không tốt tới trái tim của bạn. Nếu muốn cải thiện sức khỏe tim mạch, hãy cố gắng sống lạc quan, tích cực và thư giãn nhất có thể. Các triệu chứng tim mạch ở phụ nữ thường khác với đàn ông. Vì vậy, hiểu rõ về các triệu chứng là rất quan trọng trong việc phòng bệnh. Nếu ở nam giới, những cơn đau ngực nặng và mệt mỏi là dấu hiệu điển hình, thì hầu hết phụ nữ có bệnh tim đều cảm thấy thở gấp và buồn nôn. Đó cũng là lý do vì sao bệnh tim có thể bị chẩn đoán nhầm. Hãy đi khám ngay nếu thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào để được chẩn đoán chính xác. Dù không có các triệu chứng của bệnh tim, phụ nữ cũng nên kiểm tra sức khỏe tim mạch một lần một năm. Khi thấy các dấu hiệu bất thường, chị em phụ nữ nên đi khám để sớm phát hiện và phòng ngừa các bệnh lý tim mạch. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.